ở tấm 156 của Kinh A Di Đà. Mexico mặc dù đi rồi đều chắc là sẽ nghe mấy cái băng thâu lại nói nghe giảng về tiếng Việt, tại vì nhà sư cô Phước Từ thường thường nghe cái này xong rồi á thì sẽ dịch vào tiếng Việt rồi gửi email về Việt Nam, tại họ muốn theo dõi cái bài giảng này, nhưng đều bên kia họ nghe được mấy cái âm thanh, nghe không được cái bằng cái file MP3 họ đọc không có được, họ nghe không có được. Ta tân đầu lô phả la đọa, bất đồng lời căn, bất động là không có đụng đậy, lời là rất là sắc, rất là lanh lẹ, lanh lợi. Căn là cái giác quan của mình, lục quan của mình, lục căn của mình. Đó, cái khác là những cái căn cơ người này rất rất là cao. Lời căn là cái căn cơ rất là cao, nhưng đều cái bất động có nghĩa có cái định lực ở trong. Đến ngay bây giờ này, cái ngài tân đầu lô phả la đọa này vẫn chưa nhập niết bàn nữa, tại vì bị phạt, tại vì làm bậy bị phạt. Hồi xưa Đức Phật là cấm đệ tử, nhất là người A-la-hán không được lộ thần thông ra một cách tùy hứng mà lộ thần thông ra. Lúc đó Phật nói là có những lúc mà có thể lộ thần thông ra, đều phần lớn thì không nên lộ thần thông ra. Hồi xưa có một cái ông trưởng lão đó, người rất giàu có, mới sai thợ đẽo một cái tô bằng hương chiên đàn, rồi để cái tô đó trên cái cày rất là cao, và nói là nếu ai có thể dùng thần thông mà lấy đem cái tô đó mà xuống thì có quyền giữ cái tô bằng hương chiên đàn này. Thành ra ngài tân đầu lô phả la đọa này nổi lòng tham, tại cái tô bằng cái loài hương này, loài chiên đàn hương này, gỗ chiên đàn này rất rất là quý. Thành ra ông dùng thần thông, ông bí diễn thần thông để ông lấy cái tô đó. Thiệt ra chuyện gì xảy ra? Có một lúc khác, một lần kia thì ở trong cái núi ấy, thì lúc đó thì ông dùng cái thiên nhãn của ông nhìn tới cái đang luyện công mà thấy cái chuyện đang xảy ra trong thành phố là có cái tô chiên đàn hương này, hương chiên đàn này, nên ông mới dùng thần thông, ông bay thật là lẹ tới thành phố. Rồi tới lúc đó tới thành phố rồi thì biểu diễn thần thông mình luôn nữa, không phải là chỉ là dẫn thần thông bay tới không, mà còn che mặt trời luôn nữa. Cả thành phố đen tối lại, ai cũng khiếp hết. Vì vậy có một cái người phụ nữ đang nghén thai, bị sảy thai. Trong mấy kinh khác người ta giảng, người ta nói là chỉ là dùng cái thần thông để kéo cái nó xuống, thiệt ra nó có nhiều hơn nữa, là tại vì ông bị diễn hơi quá lố một tí, thành ra có một người bị sảy thai. Thì người ta mới tới thăng phiền với Phật, báo cáo lại với Phật, nói cái ông này ông bí diễn thần thông của ông làm hại người. Okay. Mà Đức Phật mới mắng nhiếc ngài tân đầu lô phả la đọa. Phật nói, tôi phạt cho ông biết, từ nay về sau không có được theo tôi nữa. Quý vị cũng hiểu được cái sự thâm trọng của cái bài phạt này. Nếu quý vị là đệ tử của Phật, mình đã sinh vào đời của Phật để theo được học với Phật mà Phật cấm không như đi theo nữa, là một cái tội, là một cái thiệt thòi rất rất là lớn. Là tu hành á, không được Phật chỉ dạy dẫn nữa là rất rất là được, không được thân cận Phật nữa là cái tội, là một cái thiệt thòi rất là lớn. Là không được theo Phật rồi á, tức là chán đời thôi, mình nhập niết bàn Phật cũng không cho nhập niết bàn nữa. Phật ra lệnh. Bây giờ tại vì nếu như không có theo Phật được á, mà chán không có chuyện gì làm đáng làm thì nhập niết bàn, Phật không cho nhập niết bàn nữa. Để làm cái gì? Để đó mà làm việc cái gì? Là ở trong cái quả thế gian này để làm phước điền cho chúng sanh. À, chúng sanh mà thỉnh cầu tới để mà cúng dường là phải tới nhận, không được từ chối. À, bởi vậy ông hiện bây giờ cái ngài Tân Đầu Lô Phả La Đòa này vẫn hiện đang trụ ở bên phía miền nam của nước Ấn Độ. Và nếu bất cứ chúng sanh nào trong cái cõi thế giới này, trong thế giới mình mà muốn thỉnh tăng tới để mà cúng dường thì ông này phải tới nhận, không được từ chối. Thành thường thường hiện ra, chẳng hạn có những người phát tâm ra mà muốn cúng dường cho Tam Bảo thì ông này phải tới nhận, ông sẽ tới đó. Anh phải những cái chúng sanh ở trong cái cõi Nam Châu này mà muốn cúng dường Tam Bảo, ông phải tới nhận, rất là bận rộn. Bởi vậy ông này là đệ nhất về phước điền. Có hỏi là ông còn sống hay là ông dùng cái thần thông không ấy? Thường thường ông tới ông nhận á, cúng dường á, là ông dùng thần thông ông tới. Thường thường tới là dùng cái thần thông mà tới, dùng cái thức mà tới mà nhận thôi. Nó cũng khác gì là dùng cái thân thể để mà nhận cái cúng dường hết. Phước nó cũng giống như nhau. Lý do mà thường thường ông cũng hiện cái thân ra để mà nhận cái cúng dường là tại muốn tránh cho chúng sanh nổi cái lòng tham. Quý vị tưởng tượng, nếu như mà mỗi lần mình có ai muốn cúng dường Tam Bảo, ông này ông hiện thần thông, ông hiện ra giữa trời, hiện ra ngay giữa không trung vậy, hào quang sáng nhòi, tôi là Tân Đầu Lô Phả La Đọa đây, đại diện cho Tam Bảo để nhận sự cúng dường quý vị. Chuyện gì xảy ra? Mấy người ngoài đạo chắc là không ai cúng cho họ nữa. Thành bởi vậy, họ không có làm bày làm vẻ như vậy. Những cái người mà theo Phật tử bây giờ, lúc trước là theo ngoại đạo. Thành nếu chúng tôi mà cạnh tranh với người ngoại đạo, tôi nói cách khác, chúng tôi làm chặn đứt lại cái nguồn gốc của Phật tử trong tương lai của chúng tôi. Rồi với thêm nữa, ngược lại hơn nữa, Đức Phật dặn rằng là mình không được, người tỳ kheo, mấy người tu bên Phật giáo cũng được sử dụng thần thông một cách bừa bãi. Chỉ có những trường hợp rất rõ ràng mới có quyền sử dụng thần thông thôi. Ai thắc mắc gì không? Thì bởi vì đây là một những lý do mà trong chúng tôi đang sửa soạn gia tăng thêm một cái số mà pháp để mà Phật tử có thể xài được, sử dụng được để mà tu hành. Trong một cái những cái pháp đó là gì? Là trong bên cái này gốc Tàu đó, là họ có quyền cúng dường trai tăng. Thành bây giờ chúng tôi mới quyết định là thêm một cái pháp là gọi là thiết trai tăng, tại vì theo cái truyền thống người Tàu á, là nếu như mà thiết trai tăng trong bậc mời được tới, người ta tới 1.000 người ấy, là chắc chắn trong đó sẽ có ít nhất một người A-la-hán, dễ sợ như vậy đó. Kalo Dani, số 158. Đó là tiếng Phạn, có nghĩa là hắc diệu. Hắc diệu có nghĩa là hắc là màu đen, diệu là ánh sáng. Lúc mà Phật mà còn ở nhà và trong hoàng cung, là ông này làm hầu cận cho Phật, dòng Bà La Môn. Da thì đang thui, đang ngâm mà, như người Ấn Độ vậy đó. Nhưng đều người cái thân phát hào quang, mắt thì sáng rực như là đèn pha vậy đó. Bữa đó, buổi tối đó, ông đi ra ngoài khất thực. Rồi vẫn người phụ nữ bị đang nghén thai, đang đêm nhìn ra ông này đen thui. Rồi nó gặp mở cửa ra coi gì. Buổi tối người xưa bên Ấn Độ không có đèn nữa, thành ra ban đêm nó tối thui. Gặp cái ông này cũng đen thui nữa, thành đứng trong bóng tối không thấy gì hết, chỉ thấy hai con mắt nó sáng quắc như hai cái ngọn đèn pha vậy. Bà này tưởng nó quỷ, bà này bị mang ngén nữa, thành ra bà giật mình, bà giật chắc bà bị sảy thai. Bà sợ quá, nhưng bà vẫn còn, bà lấy hoàng hồn lại, bà mới hỏi ông có phải là quỷ không. ông nói chắc tôi đoán cái chữ này có nghĩa là tôi là đệ tử của Phật. Hồi xưa họ rất hạnh diện cái chuyện đó nghe, được gọi là đệ tử Phật là đại phước. Tôi là đệ tử Phật, tôi tới để khất thực. Cái bà này bà giận quá, bà chửi mắng giết ông này. Rồi người ta mới báo cho Phật biết, Phật ngài Đức Thế Tôn mới chế ra cái luật, nói là ban đêm không được ra ngoài khỏi chùa. Người mấy người mà sa di còn chưa sao hết đó. Những cái người mà thọ tỳ kheo ni giới rồi á, sau ngọ không được ra khỏi chùa. Cái Phật chế cái luật đó từ cái chuyện này xảy ra như vậy đó. Ngài Kaludani á, là làm thị giả cho Phật. Ông gọi là đệ nhất về giáo hóa. Ông này ông dạy và giáo hóa nhiều người nhất, đã huấn luyện hơn cả 1.000 người A La Hán luôn, dạy hơn cả 10.000 A La Hán. Quý vị biết dạy được một người mà truyền huấn luyện được một người tứ của A La Hán khó chừng nào không? Ông dạy hơn 1.000 người luôn. Ai thắc mắc gì không? Ông này cũng giỏi lắm, tôi nhờ kiếm hai cái chữ tàu này, sải thả nữa. Hai chữ tàu này nghĩa là sao? Hai chữ tàu này nghĩa là cái tinh tục của Phật. Tại vì Phật lúc mà xuất gia thì có cái Phật là họ thích, để thích là thích cái dùng cái danh từ của người Phật giáo. Còn nhất xưng với người ngoài thì phải xưng cái danh từ tục của ngoài là mới dùng cái họ tục của Phật để người ta biết là đệ tử của Phật. Câu hỏi là tại sao mà cái giới cái luật đó chỉ chế cho người tỳ kheo, không cho người sa di? Tôi nói dễ, tại như vậy tại vì mình còn sai người được. Câu hỏi tại sao như vậy, tôi nói là tôi không dám trả lời tại vì cái đấy ý của Phật tôi không biết được. Tại vì Phật dạy có cái lý do của Phật. Tôi không biết Phật nói sao, ý Phật là sao. Để theo tôi nghĩ, lý do người sa di ni vẫn không bị gò bó như vậy, tại vì mình muốn cho họ không cần bị gò bó quá sớm, phải từ từ, toàn cho người ta đủ cái cơ hội để người ta quen đường quen nước cái đã. Rồi một khi người ta thấy cái hoàn cảnh như vậy, người ta quyết định tiến tới thì mức độ gắt cao hơn. Cái lý do thứ nhì là về cái phần hồi nãy tôi nó đùa đó. Phần thứ nhì hồi nãy tôi nói đùa thì ra cái nó có ý nghĩa trong đó, tại vì cái người sa di vẫn còn được làm nhiều chuyện mà người tỳ kheo thì ni làm được, thành họ giúp cho người tỳ kheo ni, phục vụ cho người tỳ kheo ni để người ta tu. Chẳng hạn như buổi trưa đó mà tôi muốn ăn trưa chung quý vị, là tôi không có quyền rờ đồ ăn trừ sau khi mà người ta đã cúng cho tôi mới quyền ăn đồ ăn đó thôi. Chẳng hạn như trong bữa ăn trưa đó mà nó phải cúng được người từ cái giai cấp thấp hơn, cũng như người giai cấp cao. Chẳng hạn như người tỳ kheo cúng như người tỳ kheo không được, phải hoặc là người tỳ kheo ni cúng như người tỳ kheo, hoặc là người sa di ni cúng như người tỳ kheo thì mới được. Thành trong cái chùa mà toàn thầy không á thì nó phiền lắm, tại vì phiền không có cách nào mà làm cái pháp được. Trong trường hợp như vậy thì nên có một người sa di. Tại trong chùa có nhiều, thường có nhiều người đi sa di đi vô đi ra lắm, người ta rơ một thời gian ta chịu, người ta bỏ ta về, ta hoàn tục lại, có người khác vào. Thành hoặc là nếu có sa di thì phải nhờ một người tài gia tới. Thành cha hàng như nếu kiếm ra không được người tài gia, hoặc không kiếm được người sa di, hoặc là tỳ kheo đi tới cúng cho đồ ăn thì bữa trưa đó nhịn đói. Ngày đó không đủ phước để mà ăn. Hỏi chứ mấy người mà đang tu trong rừng thì sao? Quý vị cũng biết đó. Những cái người mà tu á, người ta có trình độ cao á. Cái ngài tổ sư của cái dòng quy ngưỡng chúng tôi đó là gọi là quy sơn đại sư. Lúc mà ngài quy sơn á, là tổ sư của dòng quy ngưỡng chúng tôi á, là cái dòng của ngài Tiến Hóa, ngài Hư Vân đó, thì đang tu thiền dưới ngài Mã Tổ, thì thì ngài lúc đó ngài chỉ là làm đầu bếp thôi. Thì một ngày kia ông Mã Tổ được một người tới viếng thăm. Có một cái người đó, người bạn tới thăm, người đó người tài gia, rất già. Tới nói cho Mã Tổ biết này, ông có biết không, là gần chỗ cái núi dãy núi bên kia đó, xa cách đây xa lắm á, là nó có cái chỗ rất rất tốt để mà hoàng pháp. Ông Mã Tổ mới nói là tôi lớn tuổi rồi, sao tôi đi xa như vậy được. Ông già nó mới nói, ông già bạn mới nói là không phải cái chỗ này phải của ông gửi đệ tử ông đi. Thì Mã Tổ mới gọi Phật tử, gọi đệ tử tới lại, mới nói bây giờ tôi muốn gửi, bảo thông báo rằng thầy muốn chọn một người để gửi đi tới dãy núi Quy Sơn để mà truyền bá thiền tông. Hồi đó ngài Mã Tổ có một cái vị gọi là thượng thủ đệ tử, là lúc mà ngài Mã Tổ còn bận rộn cũng huyền giảng pháp cho những người đệ tử của ngài Mã Tổ, lớn như vậy đó, giỏi như vậy đó. Thế Mã Tổ dạy được, người ta tưởng gửi nó đi. Ông bạn Mã Tổ nhìn công thượng thủ, thầy thượng thủ đó, nói à, ông này chưa đủ. Một người tài gia nhìn tới một cái người thượng thủ, một thượng tọa, mà nói ông này không được, dễ sợ. Mã Tổ hỏi với ai, ông nhìn ai, xong nói với ai. Ông già mới nói, ông già bạn mới nói là cái ông kia kìa. Cái đó là thấy ông Tổ cổ quy dòng quy ngưỡng đó. Thấy cái vấn đề khó khăn không, một người là thượng tọa thượng thủ lãnh đạo rồi mà không đủ, mà phải nói là chọn cái ông đầu bếp để gửi đi. Ngài Mã Tổ mới chế ra một cái phương pháp, một cái thử thách. Ok, mới gọi hai người vào phòng. Mã Tổ khôn lắm, kêu hai người đó vào cái phòng riêng của mình, xong kéo ông già bà mình theo nữa, bốn người trong phòng thử thách hai ông kia. Thử thách bằng cách nào? Ông lấy một cái bình nước để trong cái giữa cái phòng đó. Quay câu hỏi cái ông thượng tọa thượng thủ đó, là lãnh đạo đó, nói là nếu không gọi cái này là cái bình nước thì gọi nó là cái gì? Thằng cái ông thượng thủ thượng tọa thượng thủ không biết trả lời sao, mới dùng cái dòng hài cợt làm trò cười. Ông nói là không thể gọi cái này là cái bình bằng đá được, tại nó làm bằng sành mà đâu gọi là bằng đá, tại nó hơi dĩu. Cái ông già ông lắc đầu. Mã Tổ mới hỏi ngài Quy Sơn, ngoài là thì mới quay là hỏi cái người ngài Quy Sơn đó, nếu không gọi cái này là cái bình nước thì gọi là cái gì? Hỏi thì có ai trả lời được? Có người nói không phải bình, gọi là cái một cái đồ chứa. Biết cái ông đồ bếp làm gì không? Hả? Không nói gì hết á, nhớ đây là thiền tông chứ. Ông này cũng hay lắm, ông đầu bếp á, ông đầu bếp cũng hay lắm. Ông đi bộ, ông nói một tiếng nữa, ông bước tới gần cái bình nước đó, ông đạp nó một cái bình nước nó bể, nó văng, nó bể, nó tan hết. Ông già gật đầu gật gù gù cười khoái chí lắm. Mã Tổ mới gật gù, nó cũng đồng ý. Gửi cái người đầu bếp đi qua bên Quy Sơn để mà truyền bá cái pháp môn thiền tông. Cái tinh thần của thiền tông mà. Bên thiền tông, tinh thần thiền tông là bất lập văn tự. Không có dựa chữ được. Không thể nào dùng cái chữ để mà diễn tả được cái hiểu của mình. Thành cách nào mình làm bây giờ, mình diễn tả cái hiểu của mình bằng cách cái hành động. hành động là sao? Cái vị hiểu cái người thượng thủ thượng tọa thượng tủ á, không hiểu rằng cái bài thử thách này là ý nghĩa của bài nói là không thể dùng cái chữ để mà mô tả được cái bình nước này á, chứ đâu phải là dùng chữ, mà ông dùng chữ thì ông trật được. Thành ra trật ngay lập tức dùng cái chữ, dùng lời để mà trả lời ấy. Mặc dù dùng cái khôi hài để mà trả lời ấy, là trật rồi. Cái phần thứ nhì, nghe hiểu không? Khi mình giác ngộ rồi á, mình không nhìn nó là một cái bình nước nữa, mình nhìn nó là có cái tánh không. Thành ra cái hay của nó không? Là một khi mà mình biết cái người giác ngộ thấy được cái tánh không á, cái này là không rồi, mình diễn tả nó cách nào, ông tới ông đạp một cái thì nó bể, tức là không còn cái bình nước nữa, nó trở về lại, nó biến mất, nó trở về lại hư không. Tôi nói cái khác, tôi nhìn cái này chỉ là cái không thôi, không phải là bình nước. Nếu ông đó ông nói là tôi không gọi là bình nước, gọi nó là không, cũng là trật nữa, vẫn còn dùng chữ. Mà thấy cái phần đầu tôi giảng không? Không thể dùng chữ mà trả lời được. Nếu ông dùng cái chữ là tôi nói cái đó, tôi nhìn cái đó là cái không, tôi gọi cái đó là cái không, là vẫn trật như thường. Thành phải đạp nó. Thử sách qua rồi được gửi tới chùa, tới núi. Tôi xin lỗi, tôi phải giảng cái mà hơi dông dài một tí, để tại vì dẫn cái vị tới cái phần sau này để trả lời cái câu trả lời khỏi nó. Tới cái Quy Sơn á, cái chỗ núi đó không có ai hết. Ngài tới đó không có ai xung quanh hết đó. Đi vào một vòng xong chọn một cái chỗ ngồi xuống, nói tôi sẽ ngồi thiền ở đây. Tới bữa giờ ăn trưa, gì xảy ra? Hơi đói vậy. Không có đồ ăn. Ngồi tiếp. Thành ra có một cái nhóm khỉ đó ở trong vùng đó, nó bỗng nhiên á nó nhặt mấy trái đào, nó tới nó cúng mấy trái đào cho ngài, ngài mới lấy trái đào lên mà ăn. Được trả lời đó, thế không có sa di, không có tỳ kheo ni, không có sa di ni á, thì nuôi bầy khỉ sai nó làm việc sao bây giờ. Nói cách khác, nếu quý vị mà có công đức, có đạo đức cao, đạo cao và đức trọng, thì chúng sanh sẽ tới cúng dường cho quý vị. Họ sẽ tới cúng dường. Nếu như quý vị không đủ đạo đức thì sao bây giờ? Hả? Quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà không có đủ đạo đức thì chết rồi ráng mới chịu, đòi tham cứ tưởng bở thôi. Không có đạo, không có đức mà cứ tưởng bở, cứ nghĩ là mình ngon. Chứ ai mà có thì giờ mà lái xe tuốt núi để mà cúng như vậy xong để lái xe ngược lại về nhà. Đó. Không phải như người ai cũng vào núi được đâu. Có một thời lúc tôi trở về lại đây, không có kiếm ra không cho chùa nào hết. Là tôi nghĩ tôi một lúc tôi đang tính toán lên núi tu đó, tại không có chỗ đó ở. lý do chính mà tôi rất lúc đó tôi ngại lên núi, tại vì sợ bệnh thuốc đâu mà uống, mà không uống thuốc sao mà tu được. Còn có một nhóm người khác, ta nghĩ rằng họ chưa đủ công đức để mà nhận được người ta cúng dường trên núi đó, thành người ta tự trồng trọt đấy. Một khi mình trồng là của mình, đâu cần làm pháp đâu. Ông nói là ngài đọc ngài Tiên Hóa nói là có một chỗ ngài nói là nếu như mà tu mà chết á, là tại vì chưa là không có tạo công đức mà thiếu công đức. Tôi nói đúng, tại tùy người á, tại vì những người trình độ cao, tôi nghe ngài nói những người trình độ cao để tưởng ngài nói khi mà tu mà lỡ mà chết á, là không có cái gì mà nó quý hóa bằng cái đó. Mình dám xả thân vì đạo mà, cái gì mà quý hơn nữa đâu. Ngược lại, những người trình độ như mình còn thấp quá, không biết tự lượng sức, mà cứ leo núi đòi làm, đòi trèo vói cao quá thì ráng mà chịu tầm bậy, chứ đủ sức đâu có làm tầm bậy được. Ai thắc mắc gì nữa không? 159, tấm 159, Maha Kiếp Tân Nà, có nghĩa là phòng tú, là cái trăng, mấy cái tinh tú trên trời đó. Hồi xưa cha mẹ của ngài Maha Kiếp Tân Nà là theo cái hướng về một trong 28 của cái ngôi sao trên trời đó, theo cái thuật nhìn sao của bên Ấn Độ, mới cầu một cái ngôi sao đó mà sinh ra được cho ông đó. Sinh ở bên nước Ấn Độ. Hồi đó ông sinh cái bên nước Ấn Độ là tại nhờ Phật tới dạy, thành mới được dứt cái ngạo mạn và mà đắc đạo. Hồi đó Phật hiện ra là một cái người tỳ kheo, rồi tới thăm ông Ma Kiếp Tân Na, rồi ngủ chung lại, sống ở trên một cái còi cỏ đó. Hai người tu chung với nhau. Lúc mà nhân duyên thành thục rồi, khi mà biết là cái lúc là đến lúc rồi thì Phật mới hiện thân ra, đích thân của mình là thành Phật. Thì hồi đó ngài Maha Kiếp Tân Na đằng tu đó thấy được Phật hiện ra, thấy cái hào quang của Phật, thấy cái tướng hảo của Phật đẹp quá này, mê, thành ra muốn thành Phật luôn, muốn giống như Phật vậy. Rồi nghe Phật nói pháp, thành Phật mới nói pháp cho ngài Maha Kiếp Tân Na nói pháp á, thì nhờ nghe pháp đó mà Maha Kiếp Tân Na mới lại bỏ cái ngạo đi, thành chứng được tứ quả A La Hán. Để nhất về biết về những cái tinh tú, Phật tử ngài của Đức Thế Tôn có từng đủ loại giai cấp của thế hội, của xã hội. Ngài A La Hán tiếp theo là Bạc Câu Lạc, gọi là thiền dung, có nghĩa là rất là đẹp. Những người A La Hán rất rất là đẹp. Ông này đẹp trai lắm. Cái trong kinh đó, kinh Bạc Câu Lạc nói rằng tôi từ khi mà tôi học chánh pháp bây giờ, là tôi học Phật pháp bây giờ, tôi chưa bao giờ bị bệnh, ngay đến lúc mà một chốc lát mà nhức đầu nữa cũng chưa có nữa, thành ra chưa bao giờ cần uống thuốc hết đó. Ok, không phải đẹp trai không mà không bao giờ bệnh hết đó. Sau khi mà Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, hồi đó sau khi Đức Phật làm nhập Niết Bàn rồi, có một cái người tỳ kheo bị bệnh nhức đầu rất là nặng. Người tỳ kheo đó thiệt ra là bất duyên giác rồi. Hồi đó ngài Bạc Câu La là một người rất là nghèo khó, nghèo cùng. Rồi mặc dù nghèo như vậy á, mới vẫn cúng một cái liều thuốc cho người tỳ kheo đó. Người tỳ kheo đó uống một cái là cái bệnh nhức đầu nó biến mất, nó hết. Vì cúng một cái liều thuốc như vậy. Tại vì cúng cái liều thuốc đó mà giúp cái người Bích Chi Phật đó, thành ra 90 đại kiếp là được sinh vào cõi người với cõi trời mà rất là giàu có, mà rất là sung sướng. Trong cái Phật pháp mình có bốn loại cúng dường. Cúng dường thuốc là một trong bốn loại cúng dường đó. Nếu quý vị cúng dường thuốc mà giúp mấy người Bích Chi Phật là sẽ khỏi bệnh. Quý vị người nào mà bị bệnh đó, kiếm người Bích Chi Phật mà cúng thì có thể là bệnh sẽ hết. Không phải bình hết không, còn sẽ giàu có và rất là sung sướng. Chỉ cúng dường một tí thuốc đó thôi, cúng một tí thuốc đó thôi mà được cái quả báo là không bao giờ bị bệnh hết. 90 đại kiếp. Cũng lúc trước cũng là một cái người tỳ kheo, thầy mê tu, mới phát cái nguyện rằng không bao nhìn vào cái mặt một người phụ nữ, hoặc là nhận cái áo quần cho người phụ nữ cúng dường, hoặc là dùng cái đích thân mình mà cầm cái tay để mà đưa thực phẩm cho một người đàn bà. Tôi nghe đọc cái phần này tôi thắc mắc, tôi nói tôi bất mãn, tôi nói, sao mình ăn bây giờ những cái đồ ăn tôi là toàn do người phụ nữ cầm đụng hết. Cái tưởng tượng một người ta bỏ thì giờ ta cúng cho mình, xong mình nhìn đồ ăn ta cực khổ, ta cúng như vậy xong rồi mình đưa ta cúng như mình ăn, mình nói thôi cảm ơn tôi không ăn đâu, tại vì người bác là người đàn bà, tôi rờ được, tôi cũng ăn được, rờ được ăn đồ ăn người đàn bà. Cái khổ là một ngày kia bà mẹ của ngài á, nhớ con quá, thương con nhớ quá này, mới tới chùa, mới là lò mò tới chùa để mà thăm con. Mẹ tới thăm á, mà nhớ cái kẹt ông này là ông nguyện rằng là không nhìn tới một cái mặt người đàn bà. Mà mẹ tới thăm làm sao bây giờ? À, thì ông này ngay mẹ mình á, nhớ ngay người ngay mẹ mình á. Vì ngay mẹ mình là người đẻ mình ra đó, mà tới thăm mình nó là không, người đàn bà tôi không thể nhìn người đàn bà được. Đi đi, đừng tới chùa tôi. Nhưng mà mẹ giận dễ sợ lắm, giận cực điểm. Tại sao? Nghĩ rằng là với cái hành động đó không khác gì người con mình đã tạo ra ngũ nghịch, đã phạm ngũ nghịch. Bà giận quá đi, bà mới phát cái nguyện: trong tương lai tôi nguyện cho là mẹ nó lại, tôi sẽ bắt tội nó và tôi sẽ trừng phạt nó. Cái lời ác nguyện đó bây giờ nó thành thục rồi, bà mới đẻ nó ra. Mới đẻ ra một cái là trừng phạt ngay lập tức. Trừng phạt cách nào? Có 5 cái loại bà trừng trị nữa. Con nít đẻ ra là nó khóc, ông này cũng đẻ ra ông cười khi khi cơ khà. Rồi bà mẹ này không cần suy nghĩ, biết ngay, quyết định là cái người thằng con mình chắc là quỷ quái rồi, không phải là người bình thường. Tưởng nó là quỷ quái thì chụp túm cổ nó một cái, thảy nó vào cái lửa để giết nó, lửa đốt không cháy. Hi hi ha ha, bà còn giận hơn nữa, mới chụp túm cổ nó. Nó giận quá, túm cổ nó quăng nó vào cái nồi nước sôi. Nước sôi không đốt, không luộc nó chín nữa. À, không đốt được, không luộc chín nó được thì túm cổ nó, xách nó ra ngoài biển, quăng nó qua bờ biển, quăng nó xuống biển. Tưởng là xong rồi. Quăng ngoài biển vậy còn con cá đó nuốt sống cái thằng con nó luôn, nó không thằng bé. Con cá lớn nó tới, lật nó tới, nó táp, nó nuốt sống con này luôn. Xong con cá lớn nó bị ngư ông vớt lưới, bắt trong lưới. Nên giống như bắt con voi vậy, kéo lên cái sàn thuyền một cái là cầm cái dao kéo một đường rạch bụng cá voi. Cái dao nó chặt cái bụng, rạch cái bụng cá, mà ông này không bị dao chém đứt. Nói lại là cái phần thứ tư, mà cái nguy hiểm thứ tư mà ông thoát được là bị cá nuốt mà không bị chết. Sau cái nguy hiểm thứ năm mà ông thoát được là cái dao rạch bụng cá mà không bị dao bao dao giết. Đó là cái năm cái loại quả báo của không bị giết. Tại vì được kiếp trước tu cái giữ cái giới không sát sanh rất rất là nghiêm ngặt, thành ra được năm cái quả báo đó. Trở lại cái tấm 161. Rồi sau này gặp duyên thành xuất gia, đắc được A-la-hán quả, tứ quả A-la-hán. Anh thắc mắc gì không? 162. Cái ngày này là rất nổi tiếng, là tượng trưng cho cái pháp môn tu là thiểu dục tri túc. chàng như một cái điển hình của cái hạnh mà tu thiểu dục của ngài là ngài không có mặc từng lớp áo, nhiều lớp áo. Ngay mặc dù trời lạnh đi nữa, không mặc thêm nhiều lớp áo. Trời lạnh mà không mặc áo, lớp thêm lớp áo xong rồi thoát được. Hay gì ở chỗ đó. Từ xưa bên Ấn Độ, mấy ngày mà ta tu hồi xưa, người ta chỉ có mang đắp ba cái y thôi, ngũ y, thất y với là cửu y thôi, không có hơn nữa. Chỉ cần có ba thứ thôi. Sau này, cái thời sau này, thời Phật á, hồi Phật á, tu á, đã được ba y thôi. Hồi đó rất thiếu, không có đầy đủ điều kiện để mà tu đâu. Thời này mình tu á, có nhiều đầy đủ điều kiện lắm, có áo, có quần, có người ta cúng dường tới. Còn thời xưa Phật tu là không có, rất là thiếu thốn, thành là một người có được ba cái y thôi. Người ta tu không nổi. Phật mới nói rằng á, Phật mới chế rằng á, có quyền có hơn ba cái y. Phật mới chế rằng á, là quý vị có thể giữ được thêm 100 cái vật khác. Nói cách khác là Phật nói rằng là ngoài ra ba cái y là quý vị có quyền giữ được thêm, có thể tích trữ được thêm 100 cái đơn vật khác, có nghĩa là 100 một thứ thôi. Mình có được cái áo như vậy là một, không được hai cái. Ngay khi mà nhận cái này, một cái vật này thôi á, là chúng tôi có những cái pháp là không có được giữ nó luôn, phải cho người khác, bố thí người khác nữa, mượn mặc tạm thôi. Thành ra ngay cái áo này tôi có đây, thiệt ra theo cái pháp, làm đúng theo pháp đó, là phải bố thí cho người khác, rồi tôi mượn cái pháp này, cái áo này tôi xài tạm bợ thôi, chứ không phải áo của tôi nữa. Phật pháp nó cắt gao như vậy đó. Nhớ tỳ kheo, tỳ kheo nó cắt gao như vậy đó. Tại sao như vậy? Để bớt ý lại vào cái đồ ngoài vật. Thành pháp chúng tôi là có 100 cái loại đơn vật, chứ không phải là hai vật giống nhau. Và trong với thời gian rồi, mấy thầy mấy cô tới than phiền, Phật nói sao khó quá, tôi còn cần hai hơn một cái áo. À, họ than phiền nói là bẩm Đức Thế Tôn, nếu chúng con có một cái áo dài này thôi, lỡ mà lúc nó dơ con giặt con mặc cái áo gì bây giờ? Thì sau Phật mới chế cái pháp là bây giờ được như vậy thì sẽ cho cái vị, thì truyền cái vị một cái pháp để mà hoàn pháp này có quyền có một hơn một cái áo này. Những cái pháp Phật truyền cho chúng tôi nó là những cái pháp mà để cho chúng tôi thấy được cái chấp trước của mình với cái ngoại vật. Tu nó vui vậy đó. Những cái pháp chúng tôi tu đó, trong cuộc đời mỗi ngày chúng tôi nó để nhìn vào cái chấp trước của mình. Như ông đang nói, tới đó phải lái xe xa tới đây nghe giảng pháp. Còn 15 phút này, cái lớp này là giảng, lớp giảng này xong rồi, thì mình ghé ngang mình ăn cái cà lem. Chẳng như cậu sau khi cậu đang ngày này, ngày Father's Day, mà ông cha thì dụ tới chùa để làm việc. Người cha thấy cười không? Ngày Father's Day đem con tới chùa để bắt con làm việc sơn cửa. Hai cái cầu này chắc vừa sơn vừa nói mình cực khổ, thì chắc là sau cái cực khổ 15 phút nữa thôi là mình hy vọng là ông cha mình biết mình cực khổ để mà ông cho mình đi ăn pizza. Người thế gian á, pháp thế gian mình là được cái hưởng thụ, mình làm cực khổ để mình được cái hưởng thụ. Ngược lại cái pháp người xuất gia là cả ngày là tu những cái pháp để cho mình thấy là cái thoái mình là chuyên môn đi cầu sung sướng, cầu cái thoải mái. Phải muốn tu phải bớt cái ham muốn, bớt cái dục của mình. Người xuất gia cái thoải mái, người xuất gia cũng mặc cho ấm, mặc cho êm. Tại đó ông này không mặc hai lớp. Nghe được không? Cái này đừng phải nghe như vậy là xong lần này mấy người sau này mấy cái nhất là chuyện này rất xảy ra rất thường xuyên. Mấy thầy mấy cô đọc mấy phần kinh này xong lần này tôi mặc không mặc áo. Trời nó lạnh một cái là bệnh cái chết ngắt. Mua nhà thương nằm, chửi lên chửi xuống, nó thầy dạy tầm bậy. cái ngài và Bạc Câu La này là không thích đám đông, thích ở riêng một mình thôi để hưởng thụ những cái thiền lạc của thiền định, cái lạc của thiền định. Cái ông này ông chuyên môn là chuyên môn ở trong nhập định. Ngay sau khi mà chết rồi nhập niết bàn rồi, ngay sau khi mà chết rồi, mấy đệ tử mới là quý kính mến mới xây những cái tháp để mà tháp cho ngài. Thì ngay lúc đó ngài cũng thích mấy cái tháp đó, nó được nhiều người tới nữa. Hồi xưa có một ngài A Dục, vua A Dục á, người bên Ấn Độ, ông A Dục rất là nổi tiếng. Ông A Dục rất nổi tiếng, tại sao biết tại sao? Ông này cũng nổi tiếng phần là tại vì ông này cũng sốt trai không thể tưởng được. Chắc xấu đến độ mà mẹ ông khi mà đẻ ra một cái là ông thấy ông xấu quá thì chết ngay lập tức. Thành lúc mà lớn lên đó, ghét, tính tình dễ ghét. Ông cha mặc dầu đẻ con ra, nó con xấu trai quá, ghét con dễ sợ. Sau này lớn lên đó, điều khiển quân rất là giỏi, đánh rất nhiều thắng, rất nhiều trận, lập rất công rất là lớn lao cho vua cha. Mặc dù như vậy, ông vua cha không chịu nhường ngôi cho con. Ông này ông giỏi nhất. Mặc dù là người hoàng tử này là người giỏi nhất trong đám con đó, đám con trai đó, và ông vua cha không chịu nhường ngôi cho con. Cái ông vua cha mới nhường ngôi lại cho người con trai khác đó. Thành lúc hoàng tử A Dục mới là giận, mới trốn ra dừng một chiêu binh xong rồi đem binh về vây ông anh lại, bắt ông anh lại, giết ông anh để lấy cái ngôi lại. Ông vua này cũng dễ sợ lắm, ông vua A Dục cũng dễ sợ. Lúc mà thành vua rồi thì chế nước trị quốc với rất rất là khắc nghiệt. Ông tạo ra một cái thành phố tên gọi là địa ngục trên thế gian. Có một cái đường, cái thành phố đó, một đường nó dẫn tới thành phố thôi. Cái chỗ đó gọi là địa ngục trên thế gian này. Ông tỳ kheo này không biết đường, đừng đi khất thực, mà đi theo con đường duy nhất có tới thành phố gọi là địa ngục trên quả đất này. Vào cửa thành nó đóng, vào cửa thành một cái thấy xung quanh toàn người ta bị tra tấn. Vào thành phố thấy người ta đang bị tra tấn cực cùng cực đau khổ, đau đớn dễ sợ. Ông này ông sợ quá, ông bắt đầu bước thối lui, nói phải đi chỗ khác để mà khất thực, chỗ này không phải là chỗ tốt để mà khất thực. Mới khám phá lại cửa thành nó đóng lại rồi. Nói cho tôi ra, tôi lộn chỗ rồi, tôi đi lộn chỗ, nhưng không phải là tôi muốn vào chỗ này. Ông lính trả lời vô rồi thì không được ra. Cột hai giò lại, treo giò lên, nhốt ông lại để đợi khi mà những cái hình cụ mà tra tấn xong rồi mới tới phiên ông. Sợ quá đi. Bí mật trong Phật giáo, vì sợ kinh hãi đến độ rung rời ta chân đến độ giác ngộ ngay lập tức ngay đó. Nói cái khác, ông nào khôi hài với tôi nói như vậy, nếu mình gửi xuống địa ngục á là được bị tra tấn vậy, mình có thể có cơ hội để giác ngộ. Nói đương nhiên có chứ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe được một cái trường hợp nào như vậy. Nói cái khác là đừng hiểu lầm. Tại cái lý do mà ông thầy tu này ông giác ngộ được là tại ông đã ông có thiền định rồi, ông có định lực rồi. Thành ra khi có định lực, thiền lực rồi, có tu hành đạo hoàng thì có cơ hội mà giác ngộ được. Còn nếu mình không tu thì đừng có mong giác ngộ nha. Mình gửi xuống địa ngục là tại mình không tu mình mới gửi xuống, chứ đâu phải ai mà tu mà được gửi xuống địa ngục đâu. Đúng không? Tu cũng bị gửi xuống như thường, nhưng đều cái người gửi xuống địa ngục là tại vì người ta nghiệp nó nặng quá, thành nó khó mà giác ngộ. Thành đừng có tưởng mình đi coi cine là mấy cái phim mà khủng bố là mình sẽ giác ngộ đâu. Mình đi coi cine Nói cái khác là quý vị có thể nhiều khi muốn đi coi mấy phim mà khủng bố nó, thì trong lúc mình coi mình xếp bằng lại có thể giác ngộ được á. À, hồi trước tôi tới Hồng Kông làm giấy tờ, thành ra phải có 4 giờ nữa mới bay, thành ra mình tới vào mấy cái building lớn, mấy cái hãng lớn có building á, thì mấy người security guard đó, mấy người mà canh cửa đó tới theo đuổi đó, nói là không được ngồi ở đây, ra công viên ngồi thì cảnh sát đuổi, nói tại sao ông tôi ngồi đây, ông muốn làm cảnh đó. Hồi đó không có chuyện làm mới đi bộ hoài, thành mình phải đi bộ, thành mình không có chỗ ở, thành mới đi bộ đi lui tới thì cơm ăn bao nhiêu nó tiêu hết bao nhiêu rồi, bắt đầu đói rồi, thành mình kiếm chỗ ngừng lại, đi ngang cái chỗ đó, cái rạp cine, nghe coi cine 2 tiếng ngồi xong bật máy đèn lên, cái ông thầy tu này ông mới sợ quá, ông mới giác ngộ một cái có được thần thông, ông hiền lên, ông hiền lên không trung, thành cái những cái mà thần thông mà Phật cho phép biểu diễn là trên nửa bản thân trên đó thì lửa cháy ra, bản thân ở dưới đó, thì nước nó chảy ra, hoặc là mình ngược lại. Rồi ông vua A Dục này thấy phục quá này, mới lập tức quy với Tam Bảo, thọ ngũ giới. Rồi xong rồi xây thành một người đại hộ pháp, xây rất nhiều cho cái tháp của Phật. Thành khi mà ông vua A Dục này mà thấy cái tháp á, mới lật tới cúng cho tháp. Ông làm cung kính, biết ông làm lúc đó biết cung kính để một cái đồng tiền vàng ở nơi cái tháp á. Để xuống xong một cái là cái đồng vàng đó, đồng tiền vàng nó bỗng nhiên nó bị văng lên trên không trung, nó rớt lại nơi chân vua. Ngay khi mà sau khi mà nhập niết bàn rồi mà người ta tới cúng cho cái tháp của ngài Bạc Câu La, ngài cũng không thích nữa. Hết thì giờ rồi, muốn ngừng lại ở đây. Có ai có thắc mắc gì không? Tại vì ngài này tu rất gắt gao, thành ra giữ giới rất rất kỹ, rất là thanh tịnh, thành ra sống rất lâu, được gọi là đệ nhất về tuổi. Hồi đó Phật mà trung bình khoảng chừng 65 tuổi. Mà sống 160 tuổi là rất rất lâu.